Đạo Phật và Phật Pháp. Tông chỉ của Phật giáo là mọi người, ai ai cũng có thể thành Phật. Chúng sanh trong hiện tại là cha mẹ của chúng ta, thuở quá khứ và là chư Phật trong tương lai. Nếu đối với chúng sanh mà khởi tâm sân hận, tức là sân hận với cha mẹ và chư Phật, nghĩa là trở thành đứa con bất hiếu ngỗ nghịch. Tôi gọi đạo Phật là đạo của chúng sanh, vì ai ai cũng là chúng sanh và không thể chạy ra khỏi hư không hay pháp giới. Thế nên, đạo Phật là đạo học của tất cả chúng sanh. Tôi cũng gọi đạo Phật là đạo của con người, vì tất cả mọi người đều có tư cách thành Phật. Chỉ cần tu hành chuyên nhất thì cuối cùng chắc chắn ai ai cũng sẽ thành Phật. Tôi lại gọi đạo Phật là đạo của tâm, vì mọi người đều có tâm. Tu hành tức là dẹp trừ vọng tâm và giữ chân tâm. Có vọng tâm thì làm phàm phu, có chân tâm thì làm Phật. Dâm dục là nguồn gốc của sanh tử. Nếu không đoạn trừ dâm dục thì muốn sanh lên cõi trời cũng không được, huống hồ là muốn chứng đạo Bồ Đề vô thượng. Vì vậy, nếu muốn tu pháp thiền định tam ma đề, trước hết phải vượt qua cửa ải này. Muốn phát tâm Bồ Đề, nhất định phải nghe và học Phật pháp cho nhiều. Khi hiểu rõ Phật pháp rồi thì tự nhiên sẽ phát tâm Bồ Đề. Đạo Phật bao trùm khắp hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều có đủ Phật tánh và đều có thể thành Phật. Hiện tại nếu quý vị chưa tin tưởng Phật pháp thì tương lai sẽ tin tưởng. Nếu trong tương lai quý vị vẫn chưa tin tưởng Phật pháp thì trong kiếp sau sẽ tin tưởng. Không những nhất định quý vị sẽ tin tưởng Phật pháp mà chắc chắn cũng sẽ thành Phật. Chú Thủ Lăng Nghiêm là vua trong các bài chú và cũng là bài chú dài nhất. Bài chú này rất quan trọng đối với sự thịnh suy của Phật giáo. Trên thế giới, nếu còn người trì tụng chú Lăng Nghiêm thì chánh pháp sẽ còn tồn tại, bằng ngược lại thì là mạt pháp. Chú Thủ Lăng Nghiêm là thần chú do hóa thân của Đức Như Lai từ ánh sáng trên đảnh Đức Phật tuyên thuyết. Thế nên, diệu dụng không thể nghĩ bàn, mỗi chữ đều hàm chứa biết bao diệu dụng thâm sâu. Thời mạt pháp, tất cả thiên ma ngoại đạo, ly mị, vọng lượng, yêu quái núi sông vân vân, sợ nhất là thần chú Thủ Lăng Nghiêm, vì đây là thần chú phá tà hiển chánh. Thời chánh pháp, người người đều muốn tu hành. Ngược lại, vào thời mạt pháp, ai ai cũng không muốn tu hành. Nếu mọi người đều tu hành thì đời mạt pháp chuyển thành đời chánh pháp. Phật pháp là gì? Nói vắn tắt, Phật pháp nghĩa là chìa khóa. Hiện tại tôi đang giảng kinh, tức là giảng về chiếc chìa khóa này. Hôm nay thuyết pháp, nghĩa là thuyết về chiếc chìa khóa này. Đây là chìa khóa trí huệ mở tung ổng khóa vô minh. Phật pháp vẫn còn tại thế gian. Nếu chúng ta có thể dũng mãnh vượt ra khỏi dòng thác điên đạo, phát tâm Bồ Đề rộng lớn, chí thành khẩn thiết mà tu trì Phật pháp, thì vẫn còn có cơ hội thoát khỏi thế giới ta bà. Bằng ngược lại, chúng ta cứ mãi xoay chuyển trong sáu đường không ngừng nghỉ và vĩnh viễn không thể thoát khỏi bao nạn khổ trong cõi này. Phật pháp vĩ tàng tự diệt, đạo đức ưng tu nhân bất tu, lão thật chân thành triệu vật cơ, hư ngụy giả hoạt thọ báo u, cử thế ngũ trượt thanh phẩm tiên, chúng sinh tam túy tỉnh vô thu, bàn cần ký ngữ tăng thánh bối, triển hưng ngô giáo tại tỳ kheo. Tạm dịch: Phật pháp chưa từng tự diệt mất, đạo đức nên tu người chẳng tu, thành tâm chánh thật bị người cười, hư ngụy gian trá được khen ngợi, đời năm trượt người thanh tịnh hiếm, chúng sinh say tỉnh chưa hề chán, đối lời khuyên nhủ tăng hậu bối, triển hưng chánh giáo nơi tỳ kheo. Hiện nay Phật giáo tại Tây Phương mới vừa phát triển, chớ khiến chánh pháp của Phật giáo ở nơi đây trở thành thời mạt pháp. Nhất định phải hỗ trợ chánh pháp thường trụ lại thế gian. Nghĩa là gì? Nếu chân thật tu hành, không háo danh lợi hư giả và tham sự cúng dường, thì chánh pháp sẽ được trụ lại thế gian mãi mãi. Nếu mỗi người xuất gia đều trì giới không giữ tiền, thường ngồi tọa thiền, mỗi ngày dùng một buổi, luôn luôn đắp y ca sa và nghiêm thủ giới luật, thì chánh pháp sẽ trụ lại thế gian mãi mãi. Điều này cũng có nghĩa là thực tiễn hành trì theo lời Phật dạy. Nếu muốn hỗ trợ Phật giáo, chính mình phải hoằng dương Phật pháp, dùng thân làm gương mẫu cho người, chú ý vào bốn oai nghi như đi đứng nằm ngồi, nghiêm trì năm giới, dùng bốn tâm vô lượng như từ bi hỷ xả để cứu độ chúng sanh. Lại nữa, phải dùng sáu tông chỉ chính như không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói láo để làm tiêu chuẩn mật thước cho ngôn hành. Nếu y theo những pháp tắc đó mà tu hành, thì dẫu ở nơi nào quý vị cũng đều hoằng dương Phật pháp và không để đời mạt pháp xuất hiện.